con đi bỏ ngay. Rồi nhiều khi anh con cũng trách nói tại sao mà bỏ anh em như vậy, hoặc là nhiều khi em lên ngồi bàn tiệc ăn mặn không có mình con trách nguyên cái tô bún bị chai ngồi con em.
Họ ghét lắm.
Con biết không?
Nên anh thấy tôi kỳ cục bây giờ cho sau này anh thấy đúng. Hả? Ăn cơm muối mà bạn tới thì em đá chén cơm được. Mà tao đã hết tiền rồi mày ăn cơm với muối. Nhưng mà đường mình phải làm cái test tôi đàng hoàng. Đi tới đó, thử có chịu đựng được không? Cho nên tôi muốn đi tu, tôi muốn lên núi, núi đâu có mặt tôi supermarket mà mua đồ. Ăn cơm với muối thì sao? Phải ăn, phải tập. Đó là hành trang để đi tu. Sau này loạn đậm đây, không còn miếng thịt ăn, không còn miếng rau ăn, ăn gì?
Thưa thầy, cái lúc này thầy ốm hơn hôm trước, nên thầy qua đại hội.
Đi.
Đâu có tôi ăn cơm hột kê đó, nó không có mập được.
Đúng
không? Mà không có bệnh tiểu đường nữa.
Thưa thầy, hôm trước tôi đâu có công
vừa con người không mập.
Thầy nói là có tông cha nào đó chỉ thầy ăn cái gì đó để mà
trị. Là ông Mille đó, Mille Sít đó.
Thì con cứ dặn đi dặn lại hoài mà con nghe không có rõ, con nó không biết. Thưa thầy,
ông mục sư, Mille Sít, ông Mille Sít, Mille ở đây kêu Mille đó.
À, thì cái Mille là có học kê con biết rồi.
Học kê đó.
Còn thầy còn nói cái gì nữa, cái qua la.
Cái gì mà uống cái gì vô mà ra mấy chục đồng.
À, cái đó đó,
cái bán không mấy rõ.
Hẹt bà lai. Về cái vitamin á.
Mà cái đó ai làm vậy?
Bên Mỹ. Ở đây không có. Ăn chút vậy thôi.
Mà chắc con đâu ăn được. Tuổi con nhỏ không ăn được. Bởi vì con thấy con cái sức con ăn rất là mạnh. Rồi.
Con ăn đi. Con cứ ăn Mille với gạo 50%. À con ăn đi. Rồi còn đồ ăn con cứ việc ăn liếp đi. Không có sao hết. Ăn liếp đi rồi sẽ tốt, bớt nóng.
Thế thầy, như con uống sâm được không?
Sao tốt.
Con uống vô cái nó không có chút đường nào hết, con chịu.
Dạ không có chút đường.
Dạ uống sâm vô là nó hết không có đường.
Ai nói?
Dạ con có thử rồi, con có cái máy thử bấm cho máu nó ra điện thử.
Không đường.
Dạ hết đường.
Hết đường thì chị phải ăn đường chứ.
Dạ rồi phải ăn đường, ăn mặt
vô. Ờ phải ăn đường chứ. Ăn đường chỉ chuyển hết đường là dễ, mình ăn đường còn sướng nữa.
Bà Sáu thử máu bà bấm nó, đừng có thử nhiều quá. Phải chảy máu một cái chút, một cái chảy máu nhiều như vậy, thiếu chất sắt.
Mẹ tôi thử trong giai đoạn người ta không cho tôi uống thuốc này mấy tháng rồi, con không có uống viên thuốc tiểu đường nào nữa. Người ta bắt thử để người ta theo dõi bác
sĩ. Thử nước tiểu được chứ?
Thử nước tiểu máu thì nhiều người như.
Hôm nay bác làm thứ ba rồi.
Tại đó là nhiều quá, bị nhiều người chảy máu trên răng hoặc là những cái mô oxy nhỏ nhỏ gì mà nó lọc đi lại nhiều đó thì mình sẽ thiếu chất sắt.
Thiếu chất sắt uống sâm được không thầy?
Chất sắt thì phải ăn đồ bổ, đồ chất vitamin
chứ gì là vitamin A này kia đó,
rau đó.
Nó thiếu gì thiếu con giờ con muốn
chất sắt bây giờ có bán vitamin sắt có thiếu gì nó bán comprime đó.
Con chắc giờ phải. Con muốn bỏ xác thì con nó nợ năm nay con đi con nói cũng
đừng có sợ, phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ rồi cũng như tôi chết mấy lần rồi đâu, mới đây đâu, ở Hawaii kỳ đó cũng chết rồi. Rồi sau tụi nó cũng bu xung quanh hoài, rồi tôi cũng chọn cái xác rất tốt mà nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào là con bê con truyền con mi nó bao gây xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Văn Đức rồi đủ chuyện hết. Rồi mới trở lại, chứ thôi tôi cũng đi rồi. Tôi vô cái xác đó đẹp lắm, xác đó tròn, tốt, mọc.
Vì sao này thầy có vô không hay là...
Không sao đâu, tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi, xuống.
Rồi làm sao tụi con có ai đâu gì vậy?
Nhìn.
Nếu thầy đi luôn.
Không, tôi đi thì tôi mượn cái xác khác, cái xác này nó hôm đó nó bệnh quá, bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá, rồi tính đi luôn.
Thưa thầy, nếu mà thầy mượn cái xác khác rồi sao lấy cái bằng cớ thì tụi con nhìn ra thầy được.
Nhìn chắc hiểu vô gì nói cái biết. Nói về mặt biển là hiểu rồi. Nghe lời giảng người ta biết vô gì liền. Nên rút đi lên chứ nó không có. Nó không có độc tài, không có ép ai hết. Cấp, không có độc tài, không có ép một người nào. Chỉ rút, hỗ trợ cho họ. tùy duyên nghiệp mà tiến hóa. Thành ra tương lai đây rồi họ tu thét rồi họ hiểu, họ tránh cái bản chất độc tài của họ, rồi họ thương anh em, cũng như tất cả anh em tu mà mến mình thì mình là người được được đi du lịch. Tôi có làm cái đó, mỗi thiên đường tổ chức khi đến bỏ 5 đồng 10 đồng thì kệ, nhưng mà biết 5 năm sau 6 năm sau nó có số tiền để gỡ một người anh em mình có khả năng giúp các thiên đường khác, thì họ cứ lấy tiền nó đi. Mà do anh em bầu chứ không phải là chứ ông tổ ông sư nào mà bầu hết, tất cả mọi người mà phục mình hết rồi thì tự nhiên họ đưa mình đi. Đó là phải sự công bằng không? Là bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình đi. Đi dạy ta. Sau này có thiền đường, thiền viện rồi đó, mới lập. Rồi những người đó lên thuyết giảng.
Thưa thầy, thầy nói khi nào mà thiền viện ấy dăng xong rồi thì dạy đạo là thầy dạy thêm pháp môn hay là thầy dạy những cái lý của đạo?
Thầy đem cái điển của chư Phật xuống để cho hành giả có thể nhận được không? Trong những cái kỳ này là điển của Đức Di Đà, dạy một khóa Nam Mô A Di Đà Phật, coi thử hành giả có chịu tiếp thu không. Nó nhiều vị lắm, nhiều luồng điển. Cho nên khi học trong cái bầu không khí đó nó khác, nó thương yêu nhau lắm, tình thương yêu hơn ruột thịt, quý trọng nhau lắm, mà làm việc nhịp nhàng lắm.
Thưa thầy, những cái khóa học như vậy là thầy có chọn lựa không hay là...
Chọn lựa gì?
Không, thầy có chọn lựa thí sinh không hay là...
Không cần, người nào cũng vô được hết. Người nào cũng vô được hết. Bởi vì cho mọi trạng thái, mọi trình độ. Tại vì ở bên Mỹ là cái nhà đó nó bị láng giềng người ta thưa, đông người người ta thưa, thành ra nó giới hạn mấy chục người, thành ra mới... À, người nào đã nghĩ trước, đã đi sau, tới sau. Tôi không muốn bè phái chọn người này, không. Mỗi người có người căn duyên quan âm, người thích ca, người di đà. Thì cái luồng điển của chư tiên chư Phật xuống làm việc cho. Tôi muốn vậy. Luồng điển của người thuộc về quan âm. Cũng như đệ tử quan âm nhiều kiếp. Thuộc về Nijikri, thuộc về Thiên Tiên, thuộc về Địa Tiên, cũng có nữa. Chư Thần.
Có nhiều cái bài giảng mà thầy nói con hiểu là không có định nghĩa, thầy không định nghĩa rõ ràng.
Đâu có cần phải định nghĩa, bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Cứ như trong một cuốn băng mà con chỉ biết được có một chữ là con đại phước rồi đó, là cái duyên của con rồi đó. Để cho mọi trạng thái hưởng, chứ không phải cho một người hưởng.
Nghe thưa thầy, rồi cái trình độ là ví dụ như người Đại Quan Âm, người Di Đà rồi làm sao mình nhận biết được?
Họ cảm thấy biết, hành giả họ biết. Họ thấy sau cái lời nói này nó rung động tâm hồn quá. Giờ này ông Tám như người mẹ hiền của tôi, quý thương rồi tự nó khóc. Điên mẹ lúc nào cũng làm cho nó sống động mà nó khóc lại. Khi nãy Úc Châu khóc nhiều, tôi khóc nhiều, bởi vì ông Thượng Đế cứ dành vô. Để tôi vô, tôi nói chuyện, tôi nói tôi không chịu, bởi vì tôi khóa này để cho nó đi. Sau làm quá, tôi mới cho ông vô, ông khóc quá, chừng khóc. Bởi vì tôi muốn nung nấu ý chí của người để cho nó tự đi. Cho nó ý lại, nó làm biến, ý lại bao nhiêu lần, đều làm biến bao nhiêu lần. Thề thốt với trời Phật mà không có tu. Thì tôi muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh. Cho nó kịp tạo cái xác của người có mấy chục năm á, mà không tu thì uổng quá rồi. Tới họ chết muốn kiếm xác tu, họ hất họ đuổi với ai mà cho nhập xác mà. Của họ thì trừ vì những người yếu, thần kinh yếu nó bị nhập thôi. Những người mà có sức mạnh đâu có cho ai nhập đâu. Mà mình chết rồi mình muốn kiếm cái xác tu không có đâu. Bây giờ mình còn sống mà mình cứ hủy diệt cái xác, xài phí cái xác rồi. Một ngày đó khổ lắm, bơ phơ.
Thầy, thí dụ tu nửa chừng chưa có cái kết quả gì của cái ngôi vị ở bên trên thì chết rồi, mình cũng được về công minh sơn mình tu vậy đó.
Phải có ý chí tu mới được. Còn mang danh tu thiếu tu thì cũng xuống địa ngục tự nhiên.
Còn như kết thánh thai rồi đó thì mình chết là mình đi lên chứ đâu.
Có đương nhiên rồi, những người ta có thánh thai người ta đâu có nghĩ tới tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hương thưa, có chuyện mê chấp đó, người đó người ta là tiên tại trần rồi.
Còn qua thai rồi con thường thấy có một người con trai, người con gái tự tư xuất ra trong ánh hào quang mà con gửi thơ con hỏi thầy. Hai lần, ba lần. Cứ con ngầu như trong này vừa bên trái này ra người con trai bên trái.
Điều chỉ cứ dân niệm Phật đi để cho nó quy nhất.
Dạ nó có bài lớn về hai đứa đứng
đó. Bây giờ mới chỉ cứ niệm Phật cho nó quy nhất hết. Bữa nay chị gặp tôi rồi nó không có cái đó nữa đâu.
Dạ.
Hết rồi. Cho nó quy nhất nha. Mục đích tu quy nhất nha. Chia hai giới nó làm sao được.
Thì con cũng thấy như vậy nhưng mà không có hồng quang hết thì cũng đứa trai đứa gái hai đứa nó nhập lại cái nữa nó
nhập đó. Rồi bây giờ cái là hai xuất điểm cái sơ hồn này đó, hai xuất điểm tìm một giao điểm hay đi một giao điểm rồi nó thành một điểm sáng.
Dạ nó nhập
rồi. Điểm sáng vô tận đi tới đâu biết tới đó. Rồi đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chân nó hội tụ chứ có gì đâu. Còn không mà thôi thì mình là một điểm liên quan à. Tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào lại không được. Nào, cho nên kêu một phần hồn là vô cùng là vậy, phải bất diệt.
Thầy, trong khi mình như con thiền theo pháp lý thì con có thể là con kêu bằng tìm hiểu, nhưng không phải là tìm hiểu để mà gì mà tìm hiểu để mà hiểu biết thêm trong những cái đạo khác, ví dụ như là con, như con đọc về thánh kinh như nãy con nói thầy là con nhờ con đọc thánh kinh mà con ngã vào anh trai. Thì như vậy là có nên hay không, hay là hoặc là ví dụ con đọc
con cứ hành. Con đọc sách gì đọc nhưng mà tối con hành ba pháp là được. Ba pháp là nó lập. Nó lập rồi thứ nó hợp duyên mình hay không? Kinh Quan Âm hợp duyên mình không? Kinh A Di Đà hợp duyên mình không? Kinh Thích Ca hợp duyên mình, nó hợp duyên là nhớ hoài. Con hợp duyên nó quên.
Con thấy con đọc những cái
mình sơ hồn rồi nó mất à.
Điều giống như cái pháp của mình
à. À thì giống dạ. Thì thôi, thì con hòa hết rồi. Dạ. Không có sợ nữa. Còn có nhiều người nó hợp với Quan Thánh nè. À, nhiều người nó hợp với ông lên bà xuống. Mà có nói gì nó không nghe, nó là ông lên bà xuống nói nó nghe. Nó có cái đó.
Thì mình không có trách người ta. Kinh đó, thì con thấy rằng trong thánh kinh con đọc á thì con thấy Chúa Giêsu dạy quá hay, là vì đặng con so sánh chứ không có gì hết. Cũng như thầy đời thầy dạy là con so sánh với lời Chúa thì hai người dạy cũng y nhau. Chúng tuy là cái lời văn có hơi khác chút xíu thôi, nhưng mà cái đại ý con cái con đọc bên Phật Thích Ca hoặc là bên Đạo Lão hoặc là bên Công Tử cũng vậy. Con thấy là cũng
vô không vô hả?
Ý thì vậy nhưng mà cái chữ cái lời văn thì nó hơi khác.
Chân lý hay... chân lý là chân lý mà nhờ cái nào ai nhờ cái nào con hiểu cái đó biết không?
Thì con nhờ con thiền con mới
à cho nên con đọc bất cứ một cái gì, con nghe bất cứ một cái gì tối con thiền là được, nó lập được. Mà con bỏ thiền là không được. Bỏ thiền là con sẽ bị lạc qua bên kia. Mà con thiền là không. Con thiền đủ như vậy, con nghe gì nghe con thiền, mà cái nào nó còn là còn, cái nào nó đi là nó đi, không có nhớ được. Nó hay hết trơn. Nó lọc. Cái pháp này là khư trược lưu thanh. Nó lọc.
Thưa thầy, có bữa cho con nói con đưa ngồi thiền, con mới có cầu nguyện xong, con tính chơi hồn mới tự nhiên làm như có hai luồng điển vô hoài. Rồi nó vô đã, rồi cái con tính con chuyển pháp lưng là tự nhiên nó vô hoài.
Đó. Bây giờ chỉ dùng Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Chỉ dùng ý làm đi. Vô chỉ ngồi chỉ nhắm mắt, chỉ dùng ý.
Để thầy giải con chứ con đâu biết.
Chỉ dùng ý đó, như tôi nói nãy giờ đó, chỉ ý này. Nam Mô là sơ hồn. Cái ý chỉ tưởng vậy đó. A Di là làm pháp luân. Một hồi á, Đà Phật là thiền định. Cứ nhớ cái chỗ đó. Wow. Đọc lại Kinh A Di Đà có nói.
Con xuống con gặp bác Sáu dòm đây, bác tự nhiên trong đầu con nói bác. Lấy bác làm cái đó.
Làm cái đó, lấy cái ý đó làm.
Chứ mình khỏi soi gì.
Khỏi. Nó con thông sợ. Rồi.
Dạ con sợ không soi vậy thì nó không.
Không, nó thông rồi đâu cần. Nhiều năm.
Cho nó nức nở đầy hết
trọi
mà nó cứ ngồi
chỗ
nó
làm biết. Chị dùng cái ý, chị vung bồi cái đó chị đi lên chứ. Chị không đi lên mà tại chị không đi lên mà. Trong Kinh A Di Đà nói rõ ràng á.
Thì con phóng rằng điển đi lên như hồi ở Việt Nam con bạch thầy là con có cái đường chuyên xích thầu quang. Thì đây nó phóng lên cõi mình thành đó.
Chị cứ giữ cái đó chị đi thôi.
Mà hồi đó con thấy bằng mắt, con mắt nhắm mà con thấy, mà bây giờ con không thấy gì.
Để bây giờ chỉ cứ dùng cái ý chuyển nó đi lên, cứ việc cho nó đi lên.
Con thấy cái đó nữa rồi.
Không cần thấy cái đó, mà dùng cái ý để đi thôi, dùng cái không. Đâu có thấy màu sắc gì nữa. Dạ. Ăn cơm bây giờ mấy giờ? Ồ nãy tôi ăn 2 giờ mà. Hả? Trời ơi, no quá, ăn liền liền như máy bay, chịu không nổi. 7 giờ, 8 giờ đi. Ra ông thầy Chùa Liêm có cái gì ông thầy Chùa Liêm? Dạ. Ừ, có chuyện gì không? Nhưng này con có liên lạc bác Lương không? Ông khỏe. Mập. Mừng nha, được gần con, mừng quá. Ừ.
Ông giờ còn dưới sông Tâm Lý Canh ở Đức Căng Lý Sư
đó. Vậy hả?
Lâu lâu anh Thỏ về.
Về đâu?
Dạ, ông có về, nhưng mà đi đợi khi lên Paris khám, rồi nó chở về xuống dưới liền.
À.
Khỏe mạnh lắm, có hơi buồn chút.
Buồn gì? Ở dưới đó là không có ai nói chuyện.
Không ai nói chuyện, không buồn, tôi không
mạnh. Mập.
Mập ra.
Đúng không?
Tốt. Coi như thoát mà.
Thì nó cho ông nghỉ.
Dạ, bây giờ để cho ông nghỉ qua cánh đại dưỡng lão á. Không biết chừng nào ông cho về.
Dưỡng lão tuổi thân á. Mấy ông già dưỡng lão tuổi thân. Đại phước mới được dưỡng lão.
Ông nghĩ là đâu so với những người mà bệnh ở dưới. Ông có phước, có may mắn gì mà nhiều hồi bị cắt cái cuốn họng. Lúc ông ra là đi nói chuyện cầu khao.
Hả, ông ở trong bệnh dưỡng lão. Sương lắm ở bệnh viện lão người ta săn sóc kỹ. Bên Mỹ cũng vậy. Thanh niên bây giờ người ta làm người ta đóng thế cho mấy người già. Tôi già tôi cũng mong sao được vô viện dưỡng lão khỏi làm phiền ai.
À, tụi con dưỡng cho thầy được rồi thầy.
Đâu dưỡng đâu nó. Tụi con mỗi đứa một ý là tao chết. Đứa cho ăn mặn, đứa cho ăn chay là chết luôn.
Thầy ra lệnh với thầy cho thầy ăn gì. Tụi con đâu dám. Có ông cũng là thầy.
Viện dưỡng lão bên kia bên Mỹ tốt lắm chị ơi. Mấy bà bắt tắm sạch sẽ. Mấy bà già bà nằm rồi. Bà hồi nhỏ hỗn láo với má bà sao bây giờ. Má ơi, má ơi, má ơi, má đó, má đó, kêu má, nói tiếng lê đó, kêu má, thấy tội nghiệp lắm, nhớ má, nhớ má vậy. Hồi nhỏ chắc hỗn với má đó, ngồi đầm cái thấy má, nhớ má, nhớ má. Ăn năn. Mà nằm teo, già teo có chút, cứ kêu má không à. Còn nhiều bà mấy, không biết gì hết đó. Nó cứ đút cái ống vô lô mũi để cho ăn. Đút đồ ăn vô đó.
Thưa thầy, thầy rút giùm, thầy đổ giùm cho thằng Đạo nó tu. Thầy con, nó có vợ đàn, con không thích chút
nào. Cái duyên nghiệp của nó chỉ để cho nó học xong bài. Nó còn phải có vay, có trả, nó nhiều chuyện làm lắm. Thằng đó nó chưa có yên thân đó.
Dạ, giờ nó đậu rồi nó mua nhà, rồi nó chấp dọn nhà. Con cứ biểu nó tu, rồi nó nói con tu mà. Con tu mà không biết nó có tu không, bị con có ở gần nó.
Kệ, kệ nó. Đi đừng có lo cho nó nữa.
Đó, cứ nó còn phải xin thầy này kia.
Xin gì thì con cứ lo tu thôi.
Con lo tu thôi, dù bà nói hết thì con biết
nói. Lo tu.
Con nói cậu không có. Muốn có cái bằng xong rồi cổ vững cái tâm rồi cổ.
Tôi cũng muốn nó có cái bằng đàng hoàng.
Dạ.
Phải ráng học để có cái bằng. Bỏ tất cả những chuyện đời đi. Vô học đi. Cho nó xong. Để cho bên vợ rồi nở mặt nở mày. Rồi bản đạo người ta làm một cái chỗ làm ăn mình đàng hoàng. Đúng cái tuổi cho mình. Mình ra cũng là một ông chủ đàng hoàng. Lúc đó mình nói đạo. Nói đâu người ta nghe đó.
Trong cái trường hợp mà...
Bây giờ trường hợp có y khác. Y phải tự độ những người khoa học. Những người thương gia này. Phải không? Phải ở trong cái nghề đó mà nói chuyện này. Vì đã xin về trên cho nó học thành tài. Phải đi khổ cách mấy cũng phải đi học. Ra rồi là bước một bước là tới nợ. Nói đâu người ta nghe. Phải hiểu không? Một chút xíu công chuyện con phải để hết tâm hết trí cho nó xong cái vụ này. Rồi là yên, không có bỏ đi đâu hết.
Rồi sao người tốt, con nghĩ còn phải thoát khỏi ngũ hành rồi mới đi nói được.
Không có, không phải vậy. Cái duyên độ những người con độ được người ta tu rồi, người ta điển, người ta có, người ta mới hướng về mình tới lúc đó, rồi mình đi một nháy mắt là mình ra khỏi rồi. Hiểu chưa? Nó phải có cái liên hệ chung.
Hồi con thấy con xuất qua phải cụ khiếu, tự nhiên trong tâm thức con cho biết là phải qua phải ngũ hành mới thực thụ là hạnh phúc vậy.
Thì thực thụ phải thực hành, trong thực hành mới qua khỏi ngũ hành. Còn con bây giờ con đi học thì con cũng nợ ngũ hành chứ cái gì đâu, nợ vợ nợ con nợ ngũ hành này. Bởi vì nhất định phải thành thời qua ngũ hành, người ta đã nói rõ như vậy. Thì mình qua xong rồi mình làm ăn đồ đậu đó đầy đủ, mình độ người ta, còn đâu mà dạy người ta tu. Nói đâu người ta nghe đó, nó khác rồi. Lúc đó cái vận mình nó đến và cái việc làm của mình nó đúng chỗ, mình mở miệng nói là người ta theo rồi, nó khác rồi. Thì cái duyên điển nó tạo cũng như cái tòa sen, nó đưa cái hộp con tiếng, có cái gì đâu. Người ta đã nói trước như vậy, mà tại con không ý thức rõ. Đó là ngũ hành đó, cuộc sống con là ngũ hành thôi. Sống ở đây bao nhiêu năm là ngũ hành thôi, đi học cũng là ngũ hành thôi. Mà thi đậu rồi là vượt qua mấy hồi đâu. Ráng đi.
Chúng tôi thấy cái đây cũng khoảng tháng. Tự nhiên đêm, những công vị hiện bên trên trái con. Tại quen dòm trong cái những mày, mình không đứng đâu rồi. Con không có nhìn qua một bên. Mà vị đó kiểm soát con khi xoay hồn. Biểu nói con xoay hồn lại cho coi. Khi con xoay hồn, thì vị đó nói con nằm trật. Khi vị đó biểu con làm lại, con nhớ là đúng như hồi 74 thầy dạy con. Là nghĩa là xoay hồn, mình lấy hết ý chí mình dòm trong mày thẳng tới trước.
Phải
lắng nghe tiếng chạy trong bộ đầu. Nhưng lúc sau này con không biết, tại con quay video thầy là niệm Phật thêm. Cái vị đó nói rằng là phải lấy hết thực lực làm cái xoay hồn chứ không có được niệm Phật.
Phải đúng như vậy, nhưng mà khi niệm Phật đó là thần lực đó chứ. Nếu không có thần lực thì sao niệm được.
Nhưng mà nói là phải vị đó nói con.
Cho nên nhiều người gắn điển vậy à, dùng ngó tưởng tượng cái điển rút lên trên bộ đầu thì nó nghĩ bậy nghĩ bạ, nó có cái chỗ đó. Cho nên nghĩa là những người mà nghĩ bậy nghĩ bạ là phải niệm Phật. Còn người ta quen, người ta nhắm thì nó thẳng đây chứ ta đâu có niệm Phật nữa.
Vì nó nói con là phải nhìn thẳng trước và lắng nghe điển chạy bộ đầu mới là cái pháp sơ hồn.
Đúng như vậy đó. Theo thế trong con... kinh A Di Đà cũng dạy rõ vậy đó.
Như vị đó là của vô vi
thôi. Đúng như vậy đó. Thì ông Tư cũng dạy vậy đó.
Con được biết vị đó là ai.
Hả?
Vị đó là ai.
Đúng rồi, những bạn đạo tu thôi. Bạn đạo chứ không ai hết.
Con thưa thầy, hôm bữa con ngồi thiền cái con thấy con nghe trong bộ đạo, ở trên nói giọng trên bộ đạo con là ta sẽ cho con một vị chân sư dẫn dắt trên con đường, cho con trên con đường tu học. Cái con cứ gồm hoài, con nó ngồi thầy con là đường chỉ hành, không có còn ai nữa mà chân
còn chứ
con.
Lên trên này có Phật sự nó dẫn đi.
Dạ, cái ngày biểu con ngó lên hướng đông kìa, thì con sẽ thấy chân sư của con. Con ngó lên hướng đông, con thấy một chị đỏ bới cục tóc ở đây, bận đồ trắng không, mà thắt cái lưng đây, mà râu dài xuống này, chân mày xớt ngựa, con mắt cũng xớt rồi. Cái con nói, dạ bạch ngài, ngài ở trên trời, con ở dưới đất, rồi khi nào mà con có cái gì thắc mắc là thầy con ở tới bên Mỹ, con không biết hỏi ai. Cái tự nhiên cái ngày bay xuống này, cho cái đầu con là ai đó thầy.
Cái đó là Phật sự. Phật sự chỉ có lắm niệm Phật thôi. Cứ lo cái vụ đó là họ ghét à. Thầy ở bên Mỹ, con ở dưới đất, ông ở trên trời. Nói cái điều đó là trên đã ghét lắm. Tôi đi tìm ông, tôi cũng có sợ không? Ông là Phật Thích Ca, tôi tìm ông. Ông là Phật sự, tôi tìm ông. Ông Phật sự, ông phải có Phật nhiệm vụ độ tôi. Đi ngang, hiên ngang đi, không có sao. Cứ làm cho mình yếu không à. Cho nên tôi dư di là vô con, đi đi, không có sợ. Ai đứng trước mặt hù thầy kệ đi, không sợ. Tôi biết bao nhiêu ma quỷ, Việt Nam là ma quỷ nhiều, nó phá tôi là biết là bao nhiêu vậy đấy, không có sợ. Tớ đâu tớ. Và nơi bên Mỹ còn phá, bây giờ cũng còn phá nữa. Bây giờ cũng còn nữa. Không sao. Mình cứ giữ tâm tu à. Nhất định không thay đổi.
Kính thưa thầy mỗi lần ở bên Việt Nam thì phá bùa thầy nắm người ta vậy nè, thầy biểu ông ngầu hay lần đạo đi luyện với xong mấy lần đó, còn như tụi con lỡ có bùa
chị đâu có gặp được cái chị gặp được không? Tổ sư của cái bùa chị mới dám. Nhưng tôi nắm về là tôi đi gặp rồi đó. Tôi mới nói à, xin cho phép giải cái bùa này vì những đệ tử của ngài quy tu về pháp lý à. Tôi nhắm mắt là tôi đang nói chuyện đó. Thì tiếng kia người ta đồng ý, thì đi luyện miếng giấy chứ đâu có luyện bùa gì đâu. Mấy người đó đi luyện nó tưởng nó bảnh lắm, nó luyện miếng giấy xuống sông có gì đâu.
Thưa thầy, như tụi con tu gì rồi lỡ ai họ biết là bỏ bùa được không thầy?
Sao bỏ nổi? Làm sao bỏ nổi? Như có điện như chị vậy sao bỏ nổi?
Hèn gì lúc mà con ở Sài Gòn mà lúc thầy đi
hơn thua với họ đó, mình còn cái tánh hơn thua nó mới chèn vô trong đó nó hạ mình. Còn mình không có tánh hơn thua nó làm gì?
Dạ, thầy vô lỡ thử con
nhiều lắm mà con... Nó không, chỉ còn tánh hơn thua là nó chèn ép vậy được. Còn không có tánh hơn thua. Đừng có tạo tánh hơn thua. Kệ nó, tôi thua hết để tôi học đạo.
Dạ, đâu có.
Ai cũng hay, ai cũng giỏi, tôi dở. Vậy là nó không phá, không bao giờ.
Nó dễ vô, nó đánh đầu phụng con, nó dằn vô trong cái tường. Giải tê tê, nó rung quá. Rồi sao nó biểu con gì chỉ pháp cho nó tu, bây giờ nó tu ở bên Việt Nam. Thầy
nhiều lắm, nhưng mà mình nói là nó giận thôi, mà mình không thể kể nó ai làm gì làm, mà tôi không có dạy. Bùa là cái gì? Bùa là trình độ chỉ thấp, nó mới dễ, nó dễ quăng 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 quăng, nó áp xuống rồi nó bao vây, chị đi không có lối thoát, lúc đó chị mới đầu hàng, là chị phải yếu rồi nó mới làm được, còn chị mạnh dễ không được, nó nếu dễ được kêu nó dễ ông Mr. An nè, dễ ông Reagan nè, dễ ông lãnh tụ Nga cho ông chết đi, được không? Mấy tỷ nó không mua, dễ đâu có được. Người ta mạnh mà. Bùa là chơi cái khối yếu thôi.
Bây giờ con thấy con theo cái sự hiểu biết của con ấy, thì pháp lý của mình thì không xài bùa, chứ pháp lý nào như Phật, đằng đạo Phật mà cái phái mật tông họ xài bùa.
Họ phải xài bùa, võ Phật. Bây giờ họ thấy âm binh. Dạ. Còn họ là bây giờ chỉ cầu sinh. Còn mình là đi ra, khứ trực vô tham. Pháp luân là chỉ đuổi nó ra rồi. Đâu có gì mà phải xin. Còn chỉ giữ nó lại, chỉ phải xin cái kia nó hỗ trợ. Cái kia nó khác.
Con thấy trong vừa quý tàng bên mấy ông thầy đó, trong bùa, xài
bùa. Bên mật tông là phải bùa hết, không có bùa không được. Cái chiều như xung quanh nhà này là phải rải nước phép, rải nước rồi nuôi âm binh ở xung quanh căn nhà này. Còn đây không có. Ở đây là mở thức bình đẳng cho tất cả. Ba cõi, cõi nào thích thì học, không thích thì thôi. Muốn phá thì không phá được. Về cái ý chí người ta hướng về vô cùng, người ta đâu có bị giới hạn. Còn bên kia nó giới hạn, và nó phải lấy cái bàn thờ. Sự đọc cái công chú nào là nó giới hạn trong đó. Còn mình không có. Mình đọc Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nó đi về khoa học quyền bí. Nó khoa học chứ không phải là cái chuyện kia là giữ giới như vậy và bị kẹt ở trong đó. Có nhiều bao nhiêu kiếp mới tiến lên một tầng. Còn tu bên vô vi nhô nhiều lắm. Người nào mà được điểm chứng và cho tương lai đi giúp người ta tu là người đó phải bị liên tục bị phá hoại, phá trong tâm, phá bên ngoài, nhồi hoài nó mới trở lại dũng mạnh. Lúc đó nó vững chắc trên đường đạo. Chứ khi mà đứng thuyết nó phá một cái lộn xộn ở đầu óc, không có nhồi không được. Cho người vô vi phải bị nhồi nhiều. Người ta nhồi một, mình nhồi 10. Không sao. Nhồi nhiều chừng nào tương lai trẻ trung và thanh thoát. Không sao. Chị thấy tôi bị nhiều lắm á. Ở Việt Nam bị nhiều lắm á. Đâu có ai dám mà giải bùa không? Chị có cái đạo nào mà nó giải bùa không? Không có đâu. Là người ta giận rồi đó, thằng này làm tàn cho nó chết. Tối mà nhiều khi nó niệm châu, nó làm cho tôi xuống còn chút vậy, tôi cũng niệm tôi đi lên. Mà tại sao ông trời cho tôi làm cái đó? Để thấy cái dũng chí vô cùng của tôi không có bao giờ bị đọa. Mà nếu tôi không nuôi dưỡng dũng chí là tôi sẽ bị đọa. Nếu tới đó tôi thua là tôi bị đọa. Tôi quên lại niệm Phật là tôi bị đọa. Tôi nghĩ bậy nghĩ bạ trong giây phút đó để trả thù là tôi chết rồi. Tôi chỉ dùng cái từ tâm trung dung niệm Phật thôi. Thì đi lên. Nó hồi sinh.